sân khấu và đời sống.
Mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình sân khấu và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe điểm tin đời sống sân khấu nghệ thuật.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 này, tỉnh Gia Lai vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn làm nơi đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia. Đây là cơ hội vàng để Gia Lai quảng bá du lịch đến với các thị trường trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư và tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển. Ngay từ bây giờ, tỉnh đã và đang triển khai cụ thể các đầu mối ban ngành để đề xuất dự thảo kế hoạch về các chương trình hành động cũng như các sản phẩm du lịch mới độc đáo để năm du lịch quốc gia diễn ra bền vững, có chiều sâu, tạo giá trị lan tỏa. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, việc đăng cai năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 là cơ hội quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Do đó, các hoạt động trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia phải được triển khai theo hướng gắn với phát triển kinh tế, có sự liên kết chặt chẽ giữa du lịch với văn hóa, thể thao, thương mại, nông nghiệp, dịch vụ và các ngành kinh tế liên quan. Riêng du lịch với văn hóa, văn nghệ, với những giá trị cổ truyền vốn có ở vùng núi và vùng biển như phục dựng các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, hình thức hô hát bài chòi cổ, tuồng, võ thuật đang được đầu tư và quảng bá. Riêng nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Thị Kim Châu, phó giám đốc nhà hát cho biết, nhà hát đang lên kế hoạch dàn dựng lại một số vở diễn kinh điển đậm đà bản sắc vùng cũng như các trích đoạn và chương trình kịch mục phục vụ du khách ở những không gian văn hóa du lịch đa dạng mang tính trình diễn nét đặc sắc riêng. Thời gian này các nghệ sĩ của nhà hát tham gia thực hiện những chương trình văn hóa văn nghệ chào xuân bến ngọt. Còn trên Gia Lai Tây thì từ 19 giờ tối ngày 30 tháng 1 đã khai trương mô hình phố đêm chợ nhỏ, phố đi bộ với mục đích tạo không gian sinh hoạt văn hóa kết hợp kinh doanh dịch vụ, từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của khu vực, xây dựng không gian văn hóa du lịch địa phương. Cũng chuẩn bị cho các chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân năm du lịch quốc gia, nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam Sang cũng xây dựng các chương trình lồng ghép các hoạt động đẩy mạnh bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc dân tộc của địa phương, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng xuân Bính Ngọ 2026. Lần đầu tiên, Dương Lệ Bình, nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc mang vở vũ kịch Khổng Tước biểu diễn tại Hà Nội, dự kiến từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 tới đây tại nhà hát Hồ Gươm. Lần đầu tiên công chúng Việt Nam sẽ được tiếp cận một trong những tác phẩm kinh điển của chim công làng múa, nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Dương Lệ Bình. Theo đó, Khổng Tước The Biscot Hà Nội 2026 được đánh giá là một trong những điểm nhấn nghệ thuật đáng chú ý trong năm nay, góp phần làm đa dạng hóa đời sống văn hóa nghệ thuật trong nước và mở rộng sự hiện diện của các chương trình nghệ thuật quốc tế tầm cỡ tại Việt Nam. Ông Ngô Hoàng Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Air cho biết, quá trình triển khai chuẩn bị kéo dài gần 2 năm với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác Việt Nam-Trung Quốc. Vở vũ kịch Khổng Tước The Biscot Hà Nội 2026 sẽ quy tụ gần 70 nghệ sĩ vũ đạo và kỹ thuật viên Trung Quốc, cùng toàn bộ hệ thống thiết bị sân khấu, đạo cụ và trang phục sẽ được đưa sang Việt Nam nguyên bản, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn chuẩn mực nghệ thuật của tác phẩm theo tiêu chuẩn biểu diễn quốc tế. Được biết, nghệ sĩ Dương Lệ Bình cho ra đời vở vũ kịch Khổng Tước vào năm 2012. Ngay khi vừa ra mắt, tác phẩm đã trở thành hiện tượng nghệ thuật đặc biệt, chinh phục đông đảo khán giả và nhận được rất nhiều lời ngợi khen. Trong vở diễn, hình tượng Khổng Tước vừa là chim vừa là người, tượng trưng cho muôn loài chúng sinh trong thế giới hữu tình. Vở diễn được chia thành 4 chương, xuân, hạ, thu, đông, với câu chuyện xoay quanh hai chủ đề vĩnh hằng, sự sống và tình yêu, dùng ngôn ngữ sân khấu để diễn tả những cảm xúc chung của nhân loại, đồng thời truyền tải đến khán giả những suy ngẫm, cảm nhận của nghệ sĩ trong quá trình trưởng thành về nghệ thuật và cuộc sống.
Chốn đảo xa hôm nay tôi về lại thăm quê xưa. Bao năm xa cách dòng trường vẫn đây chốn cũ vì hương bụi đầu. Nhớ sao năm quên nhau, lời lời nhớ ngày nào gửi trao vẫn đây. Vẫn mùi biển mặn xin bao ân tình, tôi về tìm lại giang hình trái tim ê ấp mối tình đầu tiên. Em tôi ánh mắt nhung huyền, cầm tay trao đổ cười duyên bên nhau trước biển mơ màng, nắm tay dạo bước bờ cát vàng lung linh. Hải âu đón anh bình minh, gió đưa cành lá rung rinh vẫy chào. Vẫn đây chốn cũ năm nào, tiếng đưa giây phút nghẹn ngào chia ly. Đảo xa ngàn dặm tôi đi, niềm thương nỗi nhớ khắc ghi cõi lòng. Và đây biết bao kỷ niệm ngược dòng thời gian. Bên em trước biển mơ màng, tim tôi cháy bỏng ngập tràn, ngập tràn yêu.
Thưa quý vị và các bạn, bản chất của nghệ thuật là sáng tạo. Nghệ thuật biểu diễn trong thời điểm này phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn của các loại hình nghệ thuật và phương tiện giải trí khác. Người nghệ sĩ phải dung hòa giữa sự theo đuổi nghệ thuật và mưu sinh cuộc sống, làm sao vận dụng biểu diễn vào thực tế cuộc sống để có thể theo lâu dài nghề diễn. Chúng ta cùng trò chuyện với nghệ nhân tuồng không chuyên Linh Nghiệp ở Phước An, xã Tuy Phước, người nổi tiếng với các điệu múa tuồng và cũng làm nghề chấp sự, thủ sự trong các đám hiếu lễ khi những mùa không đi diễn. Ở qua đó, những bổn tuồng câu hát cũng được lĩnh sướng trong không gian đời sống thực tại.
Thưa quý vị và các bạn, xuân về thì chúng ta sẽ hay nói chuyện với nhau về những câu chuyện vui, chứ cũng không ai muốn nhắc đến những cái câu chuyện hoặc là những cái nghề nghiệp nó hơi mang tính nhạy cảm. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nghĩ có một nghề mà tôi nghĩ bởi vì nó có cái câu chuyện liên quan đến cái nghề đó, cho nên tôi rất là muốn được chia sẻ với quý vị và các bạn thính giả đã nghe chương trình. Đó là nghề múa chấp kích, nghề múa trong các đám hiếu, gọi là các đám tang đấy. Khi mà con người chúng ta sinh ra thì ắt cũng phải có những lúc chúng ta rời xa khỏi cái thế giới này, thì cái người chăm lo cái công việc hiếu cũng như là cái phần hồn an ủi cho người chết, cũng như là xoa dịu, làm cho người sống hôm nay được thấy là cái trách nhiệm của mình đã trọn vẹn với người đã khuất, thì họ tổ chức những cái đám hiếu, đám tang, và trong đó thì không thể thiếu cái ban nhạc lễ cũng như là cái đội ngũ gọi là bát âm đấy, kèn trống, rồi những cái đội ngũ múa. Và có một nghệ nhân ở đoàn tuồng không chuyên Phước An, đó là nghệ nhân Linh Nghiệp. Anh ấy được nghệ sĩ nhân dân Hòa Bình gọi anh ấy là nghệ sĩ múa tuồng đẹp nhất ở Bình Định cũ và Gia Lai ngày hôm nay đấy. Đó là nghệ sĩ Linh Nghiệp. Anh ấy múa rất là nhiều những cái kỹ xảo của múa tuồng, ví dụ như ở trong đoạn Trương Phi đâm tóc này, anh ấy làm vai Trương Phi này, hoặc là ở trích đoạn Mạnh Lương bắt ngựa, anh ấy đóng vai Mạnh Lương với những cái thế gọi là hát thì ít nhưng mà múa và điệu bộ cử chỉ cơ thể hình thể vô cùng là nhiều, lăn lộn giống như là một diễn viên xiếc vậy á. Và để có được những cái màn múa tuồng rất là đặc sắc như vậy thì anh ấy cũng phải liên quan đến nghề nghiệp của mình, gọi là hiện nay thì đang làm nghề chấp kích và múa liên tục trong những cái ngày đi làm bình thường, cho nên cơ thể mình được rất là linh hoạt dẻo dai rồi. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ Linh Nghiệp. Vâng, xin chào anh. Anh có thể chia sẻ, hôm nay chúng ta nói đến câu chuyện tưởng chừng nó hơi tế nhị một chút nhưng mà em nghĩ là không sao, nghề nào cũng cũng là nghề cao quý và nó cũng mang lại cho chúng ta cái nguồn thu nhập sống. Được biết anh là nghệ sĩ hát bội, chuyên vào những vai kép võ, kép lằn, kép độc, kép xéo vân vân. Thế thì những cái múa tuồng như vậy, cái nghề tuồng như vậy nó giúp ích anh được cái gì trong cái cuộc sống hàng ngày?
Chào Thúy, xin chào các bạn xem đài. Nói chung là mình phát xuất ra từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, mình đã rất thích là bộ môn nghệ thuật hát tuồng này rồi. Cho nên mình cái sự thích của mình đó nó đã đi vào tâm, rồi từ đó mình học. Quá trình mình học rồi cũng được sự đào tạo của đạo diễn Hoàng Ngọc Đình Tảo hồi xưa, giờ là một nghệ sĩ nhân dân. Anh đã đào tạo cho mình những cái múa tuồng rất là cơ bản. Cho nên rèn luyện cho mình một cái kỹ năng, cho nên từ đó nó đã xâm nhập vào cơ thể của mình. Rồi bắt đầu là mình tham gia, mình học hát tuồng, rồi từ đó là mình lại có cái được cái sự múa đẹp, múa tốt đó, nó điêu luyện đó, cho nên mình được các thầy giao nhiệm vụ đảm đang mấy cái vai, ví dụ như kép rèn, kép xéo, kép giỏ, những cái vai mà múa mạnh, đó là cái thế mạnh của mình.
Năm đó thì anh còn là thanh niên à? Hay là...
Đúng rồi, năm đó anh mới 22, 23 tuổi thôi.
Vâng. Và được biết là những cái tháng ngày không đi diễn, ví dụ một năm thì các nghệ nhân tuồng không chuyên sẽ có những mùa diễn mùa xuân, nhưng mà đến mùa thu, gọi là thu tế, là mùa bão lụt ở miền Trung thì cũng là lúc các nghệ sĩ nghỉ ngơi. Và những lúc không có công việc, gọi là không có tờ, không có hợp đồng biểu diễn thì anh cùng với các bạn của mình nhập vào cái đội chấp kích để đi làm trong những cái đám hiếu, đám tang lễ, đúng không ạ?
Đúng rồi, nói chung là những cái tháng mà mình không có đi diễn thì mình tham gia vô trong cái đội âm công, cái đội chấp kích của các dịch vụ tang lễ ở trong tỉnh. Đó mình làm thêm cái công việc của mình, rồi sau đó mình tạo điều kiện cho một cái đám tang của một cái gia đình nào đó, cho nó có sự trang nghiêm mà nó hoành tráng, rồi đã đưa linh hồn các cụ, các anh, các chị đã mất về nơi an nghỉ cuối cùng cho nó được long trọng.
Vâng. Có một cái nghịch lý mà rất là lạ khi mà cái nghệ nhân linh nghiệp gọi là làm cái nghề mua vui, mang cái niềm vui, mang niềm hứng khởi trong cái thưởng thức nghệ thuật đến với bà con bằng hình thức tuồng truyền thống.
Đúng rồi.
Thì đấy là mang lại niềm vui, nhưng mà đồng thời ở một nửa đó của cuộc sống thì anh lại là người tiễn biệt, thổi những cái khúc vọng hoài nhớ và những cái khúc trầm để tiễn biệt con người về thế giới bên kia.
Đúng rồi.
Thế thì những lúc mà anh phải đi làm đám hiếu rất là nhiều như vậy, nó có làm cho cảm xúc của anh thấy như thế nào cái cuộc đời của con người trước lằn danh sống chết?
Rồi, nói chung là người ta cũng đi làm âm công chấp kích, nhưng cái sự mà không có nghệ thuật của người ta thì nó khác. Còn mình đó là cái bản thân mình đã có cái nghệ thuật rồi, có buồn, có vui, có lẫn lộn ở trong cái tâm của mình. Khi mình thể hiện những vai diễn trên sân khấu thì bây giờ mình đáp ứng cái điều đó trong cái lễ tang, ví dụ như là một cái ông chấp kích, nhưng mà mình rất là coi như có hồn ở trong đó, vui, buồn, mình chia sẻ lẫn lộn và mình phân biệt cho nó rất là rõ ràng. Cho nên là nó đòi hỏi là cái nét diễn của một ông chấp kích đó, nó phải có một cái hồn của nó mới đem lại sự thành công của các bạn.
Mà anh làm chủ thủ sự ở đấy hay là anh cũng đứng trong dàn múa thôi?
Anh làm chấp kích là chấp sự, là người cầm hai cái cặp xanh mà gõ cốc 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 á, điều khiển anh em dân quan.
Đấy là anh làm chấp sự đấy, gọi là làm đầu trò cho một nhóm đấy, đúng không?
Đúng rồi.
Và cần phải hát hò nhiều không ạ?
Nói chung là bên chấp sự chấp kích là không có hát hò gì hết, nhưng mà thị trường suy yếu bây giờ thì ví dụ như là một cái đám tang vậy, một cụ ông hay một cụ bà gì lớn tuổi ra đi thì có nhiều gia đình người ta họ thích hát cho người ta nghe một câu hát tuồng của quê hương đất Bình Định. Thì đối với những bạn mà làm chấp kích mà không biết hát thì khó khăn, chứ còn đối với mình thì trong ngờ thì rất là dễ dàng. Thì mình sẵn sàng mình sẽ hiến một câu hát hay là hai câu hát để mà tiễn đưa cụ ông hay cụ bà gì đó lên đường, cảm thấy cho nó mạnh nồng và rất là ý nghĩa. Cho nên là cái sự mà trở qua hát thì đối với mình thì rất là dễ dàng.
Không chỉ hát mà còn ông chấp sự đấy phải múa điệu bộ, làm những cái động tác dứt khoát để cho cái đội chấp kích ở đằng sau nghe được cái hiệu lệnh, đúng không ạ?
Đúng rồi.
là sẽ là một cái chút chia sẻ mang tính chất tâm lý của con người thôi, rằng là khi mà đi chứng kiến nhiều cái sự buồn thế ở trong những cái đám hiếu như vậy, thì anh có cảm thấy bao giờ mình mất niềm tin vào cuộc sống, hoặc là mình chán, hoặc là về cơ thể mình nó mệt mỏi không?
Nói chung là khi mà đã gia chạm vào các cái đám tang nó nhiều thì lúc mình về nhà thì mình cũng nằm mình cảm thấy có những lúc nó buồn chán cho một cuộc đời có một con người, ví dụ như sanh lão bệnh tử, khi trẻ thì cũng mất, già thì mất thì phần đành rồi, nhưng mà trẻ thì mất, trong cái mất nó có những cái hoàn cảnh mất nó khác nhau. Nhưng mà thôi, đó là cũng là một cái số mệnh của một đời người, cùng bổn phận của mình làm ngờ thì mình cũng cứ tiếp tục vậy thôi, cứ vẫn vậy thôi, buồn vui lẫn lộn.
Vâng. Tôi hỏi như thế bởi vì tôi rất là ngưỡng mộ các bác sĩ ở trong các khoa bệnh nặng, ví dụ như bệnh ca hoặc là bệnh thận, hoặc là những cái chấn thương rất là lớn ở trong các bệnh viện chẳng hạn, hoặc là ngay cả nghề của anh nữa, phải tiếp xúc với trong một cái không khí làm việc của mình á, nó luôn luôn phải va đập với những cái nỗi buồn, những cái sự khao khát sống, hoặc là gọi là cái sự ranh giới giữa sự sống và cái chết á. Và nó làm cho nếu mà tôi phải đi vào bệnh viện lâu ngày thì tôi cũng cảm thấy cái tâm trạng của mình nó là rất là dễ đi xuống rồi. Và nếu mà phải đứng ở trong một cái không gian đám hiếu lâu, nghe tiếng kèn tiếng trống thê lương lâu thì tôi cũng cảm thấy nó bi thiết cho cuộc đời quá. Thế tôi mới tò mò và không biết những người làm trong những cái môi trường đó thì họ sẽ có cái cách nào để họ vực dậy cái tâm lý, hoặc là để cho mình có một cái sinh khí nó tươi sáng hơn để tiếp tục công việc của mình đấy.
Nói chung là em nói thì nói rất đúng. Nói chung là cái bắt đầu mà anh đi làm chấp kích á, anh làm 2-3 đám thì đó anh về nhà nó thiệt là ăn cơm cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Sao thấy nó mệt của người, mà sao cảm thấy nó cái sự sống của mình nó suy giảm đi. Xong một thời gian mình làm nghĩ chắc là mình tiếp cận với những cái đam ma nhiều quá rồi, thấy cái nỗi buồn nó nhiều quá. Cho nên từ đó mình có cái tâm trạng gợi sĩ rồi đó, nó lôi kéo mình theo. Nhưng mà phải nghĩ lại là thì đâu có gì đâu, cũng là một cái đám tang thôi mà. Rồi bắt đầu từ cái thời gian đó cho tới bây giờ thì nó cũng trở thành một cái thói quen rồi.
Có lẽ là phải mô tả với quý thính giả đang nghe chương trình một chút, là bởi vì ở bên ngoài thì nghệ sĩ Linh Nghiệp có vóc người rất là nhỏ nhắn, gọn gàng, rất là linh hoạt. Tôi cảm giác như anh ấy múa nhảy xoay trở, múa các tư thế võ và múa tuồng thì là cái chuyện trong tầm tay của anh ấy rồi. Không biết là cái việc mà giữ dáng giữ ký này là chủ động mình giữ hay là tặng người mình thế ạ?
Nói chung là tại vì mình là người nhỏ con, rồi hơn nữa mình lao động trên cái lĩnh vực nghệ thuật múa nhảy nhiều. Cho nên từ chỗ đó không bao giờ nó tăng cân được. Nó vẫn giữ cái cân nhưng mà sức khỏe nó vẫn bình thường, vẫn tốt.
Vâng. Bao nhiêu ký, chiều cao bao nhiêu, có thể chia sẻ thính giả không hình dung, không biết được, anh chỉ qua mô tả thôi đấy ạ.
Anh khoảng 1m56 cân nặng có 52-53 kỳ ký.
Phụ nam mà có 52-53 chưa đến 60 thì rất là nhỏ nhắn, nhưng mà bù lại anh ấy lại có một cái thế mạnh giống như ông trời bù lại cho, là cái việc múa may nhảy nhót mọi thứ linh hoạt, giống như các bạn cứ tưởng tượng như trong vai Tề Thiên Đại Thánh đó. Người ta sẽ phải vận động múa may như thế nào rất là linh hoạt, thì anh Linh Nghiệp đây cũng như thế, lăn lộn múa may nhảy rất là nhẹ nhàng, cái động thái rất là thoát, rất là nhẹ nhàng. Thế thì hiện nay thì anh có tìm được người truyền nghề cho thế hệ trẻ, hoặc là trong gia đình của mình các con cái không, để truyền cái nghề múa tuồng á?
Nói chung là bây giờ là anh cũng rất là muốn tìm người đó mà mình đào tạo truyền lạc lại. Nhưng mà thật sự bây giờ thì rất khó, tại vì bây giờ là mấy em nhỏ bây giờ đây là có nhiều em rất là mơ tuồng, xem tuồng nhưng rất thích học, nhưng học cái thời gian khoảng vài ba tháng rồi thấy là chán nản, là nghỉ.
Khó quá.
Mình nghĩ là khó quá. Mà cái bộ môn này nó phải cần sự học hỏi và đào tạo rồi tập luyện nó dài thời gian 3-4 năm mới lên được sân khấu một vai nó vững vàng. Nhưng mà thật sự bây giờ thì tính trên đầu ngón tay rất là ít.
Thế con anh có ai theo nghề của anh không?
Con anh thì thấy cái nghề của ba mẹ khổ quá cho nên là con anh không có theo được.
Bởi vì vợ anh thì cũng theo nghề hát bội.
Vợ anh là nghệ nhân tên là Nguyễn Thị Ngọc Hậu, vẫn đi hát với anh, vẫn đi biểu diễn với anh.
Và nếu mà người ta hay chúc nhau một cái câu chúc là chúc cuộc sống vui vẻ, may mắn, an khang, mọi điều tốt lành, may mắn và công việc thuận lợi. Thế thì anh ở cái mảng công việc hàng ngày, ngày thường của mình thì tôi không biết là năm mới sẽ chúc anh cái điều gì thuận lợi đây.
Nói chung là năm mới thì cứ vẫn kính chúc cho mọi người sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thuận đến công việc.
Vâng, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Năm nay anh sinh năm 70, năm 5, năm 6.
Vâng, và trong lúc mà anh trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay thì sau đấy thì hình như là hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi anh ấy được nghỉ, đúng không?
Đúng rồi.
Còn sau đấy là những ngày cuối năm này rất là bận rộn bởi vì những cái đám hiếu.
Rồi bắt đầu cuối năm là bắt đầu anh đã tham gia các đoàn đó chuẩn bị đi biểu diễn Tết rồi. Vâng. Ví dụ như là mùng 4 Tết. Sắp tới là anh tham gia biểu diễn cho đoàn nghệ thuật Tuồng Sao Mai diễn ở Tân Lợi, Phú Cát.
Vâng, bắt đầu mùng 4 Tết đã ra quần diễn rồi. Và ngay tại khoảng thời gian trò chuyện như thế này thì anh cũng rất là bận bởi vì tôi có điện thoại hẹn gặp mấy lần mà anh đều nói là anh mắc tổ chức làm chấp sự cho đám này đám kia. Cho nên riêng ngày hôm nay thì chắc là ngày xấu hay sao, xấu ngày cho nên anh ấy được tạm thời nghỉ một ngày nên là chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện hôm nay. Để rồi ngày mai thì anh ấy lại tiếp tục cái công việc của mình gắn bó với âm nhạc, với những cái điệu nhảy múa của nghệ thuật hát bội cũng như là người chấp sự. Cảm ơn nghệ nhân Linh Nghiệp rất là nhiều. Chúc anh có nhiều sức khỏe, bình an và vạn sự may mắn và sẽ lại có một mùa diễn mùa xuân rất là thành công với nhiều vai diễn nữa.
Vâng, xin chào Thúy. Nhân đây mình cũng không có gì, năm cũ hết sang năm mới. Mình cũng xin chúc toàn bộ các bạn diễn không chuyên trong tỉnh và các bạn làm nghệ thuật và cũng như toàn thể bà con quý vị khán giả trong tỉnh nhà năm mới gặp nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thuận trên việc cũng như trên cuộc sống làm ăn được bình an vạn sự.
Cảm ơn anh rất là nhiều.
Boom, 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 boom.
Vừa rồi là ca khúc Hát Bội Đêm Xuân sáng tác của nhạc sĩ Đào Minh Tâm do nghệ sĩ ưu tú Phương Quỳnh trình bày. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về vua Khải Định sinh năm 1885, mất năm 1925 là một chương đầy mâu thuẫn trong lịch sử nhà Nguyễn. Ông không được nhớ đến như một vị vua yêu nước chống Pháp, cũng không phải một vị minh quân trị nước, mà hiện lên như một ông vua nghệ sĩ kỳ lạ, sống giữa những tranh cãi về sự xa hoa và thân phận bù nhìn. Ông tự thiết kế những bộ lễ phục kết hợp giữa áo dài truyền thống với mũ sắt, đeo nhiều huân chương của Pháp, thậm chí đi ủng da thay cho hy hài. Ông cực kỳ chuộng trang sức và phấn son, tạo nên một hình ảnh đế vương rất khác biệt. Chúng ta sẽ cùng nghe chuyện về vị vua này của đầu thế kỷ 19 ở Việt Nam và những phát kiến của ông vua mang trái tim nghệ sĩ.
Khải Định tên thật là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, là con trưởng của vua Đồng Khánh. Tuy nhiên, khi cha ông mất, ông còn quá nhỏ nên không được kế vị. Suốt thời niên thiếu, Bửu Đảo sống lặng lẽ, được cho là người ham mê cờ bạc đến mức phải bán cả đồ dùng trong nhà. Năm 1916, sau khi vua Duy Tân khởi nghĩa chống Pháp thất bại và bị đày sang đảo Genoa, người Pháp cần một vị vua mới dễ kiểm soát. Bửu Đảo khi đó 31 tuổi, chính thức lên ngôi, lấy niên hiệu là Khải Định. Ông là vị hoàng đế thứ 12 của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1916 đến 1925. Khải Định là một fashionista, tức người dẫn đầu xu hướng thời trang thực thụ của thời bấy giờ. Nhưng phong cách của ông lại khiến người dân và giới nho sĩ thời đó ngã ngửa vì quá đỗi lạ lẫm. Ông tự thiết kế những bộ lễ phục lai căng, kết hợp giữa áo dài truyền thống với mũ sắt, đeo nhiều khuôn chương của Pháp, thậm chí đi ủng da thay cho hy hài. Ông cực kỳ chuộng trang sức và phấn son, tạo nên một hình ảnh đế vương rất khác biệt. Triều đại Khải Định diễn ra trong bối cảnh thực dân Pháp kiểm soát hoàn toàn Việt Nam. Ông không có quyền lực chính trị, nhưng không thể phủ nhận Khải Định là một người có óc thẩm mỹ độc đáo. Kiến trúc phương Tây đã ảnh hưởng vào kiến trúc cung đình Huế từ đầu thế kỷ 19, nhưng mới là ở kiến trúc quân sự, phải từ đầu thế kỷ 20 thì mới có ảnh hưởng rõ ràng đến kiến trúc cung điện. Vua Khải Định là tác giả của nhiều công trình kiến trúc mang ảnh hưởng của kiến trúc phương Tây, từ cổng cửa cung điện đến lăng tẩm hoàng gia. Có thể khẳng định, ông chính là người đã làm mới kiến trúc cung đình Huế cả về vật liệu, phong cách kiến trúc, tư duy, mỹ thuật, nhưng vẫn kế thừa khéo léo những tinh hoa văn hóa nghệ thuật truyền thống. Bức tranh Cửu Long Ẩn Vân trên trần cung Thiên Định là bức bích họa vẽ bằng chân dung của nghệ nhân Phan Văn Tánh, được coi là kiệt tác nghệ thuật của Việt Nam. Vua Khải Định băng hà năm 1925 ở tuổi 41 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật và sự suy nhược cơ thể. Ông để lại ngai vàng cho con trai duy nhất là Bảo Đại, vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Ngày nay, vua Khải Định vẫn là một nhân vật gây nhiều tranh luận. Người ta trách ông nhu nhược trước ngoại bang và hoang phí sức dân, nhưng cũng phải thừa nhận ông đã để lại cho cố đô Huế một công trình kiến trúc đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, Khảm Sành Sứ, Mosaic Style. Và những tác phẩm này gần như vĩnh cửu, không bị phai màu theo thời gian. Sau đây là những công trình độc đáo nhất được xây dựng hoặc mang đậm dấu ấn phong cách của vị vua này như Ứng Lăng, tức Lăng Vua Khải Định. Đây là công trình biểu tượng nhất nằm trên triền núi Châu Chữ, Huế. Nó phá vỡ mọi quy chuẩn kiến trúc lăng tẩm truyền thống của nhà Nguyễn. Lăng sử dụng bê tông, cốt thép và gạch ngói hiện đại của Pháp, nhưng lại có những trụ cổng hình tháp stupa của Ấn Độ, các dãy hàng rào như thánh giá của Công giáo và phù điêu rồng phượng của Á Đông. Bên trong lăng là cả một thế giới rực rỡ được tạo nên từ hàng triệu mảnh sành sứ thủy tinh màu. Các nghệ nhân đã ghép chúng thành những bộ tranh tứ quý, bát bửu vô cùng tinh xảo. 2. Là điện Kiến Trung. Nằm trong Tử Cấm Thành, Huế, đây là nơi làm việc và sinh hoạt của vua Khải Định và sau này là vua Bảo Đại. Điện Kiến Trung là sự pha trộn giữa kiến trúc phục hưng của Ý, kiến trúc Pháp và các chi tiết trồng phượng khảm sành sứ truyền thống. Đây là một trong những công trình đầu tiên trong cung đình có đầy đủ các tiện nghi phương Tây thời bấy giờ như điện lưới và các thiết bị vệ sinh hiện đại. 3. Là cung An Định, được coi là lâu đài riêng của vua Khải Định khi còn là thái tử. Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu cho phong cách elitist chiết trung tại Việt Nam. vốn là cửa hiển nhân và cửa chân đức. Dù chỉ là các cổng vào hoàng thành, nhưng dưới thời Khải Định, chúng đã được trùng tu và thay đổi toàn diện diện mạo bằng nghệ thuật khảm sành sứ. Các nghệ nhân đã biến những cánh cổng đá cứng nhắc thành những bức tranh sống động với màu sắc rực rỡ, từ những mảnh bát đĩa, bình hoa bị đập vỡ, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy và uy nghi rất riêng của thời kỳ này. Tất cả các công trình tiêu biểu thời vua Khải Định đều thuộc quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngay cả các bản khảm sành sứ chữ Hán tại lăng Khải Định cũng nằm trong hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, được vinh danh là di sản tư liệu thế giới. Về mặt di sản, ông đã để lại những công trình có giá trị nghệ thuật đặc sắc, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa nhân loại mà UNESCO đang bảo tồn. Vâng, thưa quý vị, chương trình sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chương mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Bài vở cộng tác xin quý vị gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btv@gmail.com. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.